This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Lam và xứ ngôn viên Hoàng Tính. Dạ vâng, cô Anna Ngọc Thủy xin chào các quý phụ huynh, chào các bé thiếu nhi và chào chú Hoàng Tính.
Chú Hoàng Tính xin được chào các bé thiếu nhi, quý vị phụ huynh cũng như là cô Anna. Hôm nay cô khỏe không cô?
Hôm nay Anna bị ngứa cổ họng, bị allergy và có bị ho. Nên trong chương trình mà nếu mà Anna Ngọc Thủy có trúc trặc cái gì đó thì xin quý phụ huynh và các bé thiếu nhi thông cảm cho.
Vậy là khi mà trong cái câu chuyện mà quý vị cũng như là các bé thiếu nhi mà nghe cô Anna ho, tức là trong cái chuyện ho nha.
Dạ.
Phải không cô Anna?
Dạ vâng, cũng như là thường lệ thì cô Anna cũng sẽ kể những câu chuyện cổ tích, những câu chuyện ngụ ngôn. Mà những câu chuyện này thì thường hay là mang những cái nội dung ở hiên thì sẽ gặp lan, hoặc là lòng của cha mẹ đối với con cái cũng như con cái đối với cha mẹ một cách hiếu thảo.
Và như vậy thì nghe thấy hay quá, không biết là câu chuyện này tên gì à cô?
Hôm nay cô Anna Ngọc Thủy sẽ kể cho các bé thiếu nhi nghe câu chuyện Tiên đánh cờ.
Wow, ông Tiên đánh cờ, bà Tiên đánh cờ, tức là đại khái là Tiên đánh cờ. Không biết là Tiên đánh cờ trong câu chuyện này như thế nào thì chắc có lẽ là Anna và Hoàng Tính xin được mời quý vị cùng theo dõi sau đây.
Con trai tên là Hiếu, cha làm nghề đốn củi, bị cọp tha mất, còn một mẹ già với mấy em nhỏ. Hiếu ngày ngày phải đi vào rừng làm lụng khó nhọc để nuôi mẹ và các em. Một buổi chiều đông giá rét, Hiếu đành gánh hai bó củi nặng ở trong rừng về. Đếm một lối quanh, trông thấy một người nằm như chết bên đường. Hiếu đỡ lên thì thấy một ông lão cõng người vì đói rét, sờ ngực vẫn còn thoi thóp, anh bèn cõng về nhà. Mẹ còn tận tình chăm sóc cho ông lão tỉnh dậy và nuôi nấng khách cho đến khi mạnh hẳn, mặc dù trong nhà hết sức là túng thiếu. Đêm hôm trước, ngày ngày từ giã, ông lão gọi Hiếu và bảo rằng
đáp lại cái lòng tốt của cái nhà này đối với lão, trong lúc mà lão gặp hoạn nạn, lão tiết lộ thiên cơ cho biết rằng số tử của Thiên Tào đã có ghi tên, anh năm nay phải chết nha. Anh mà muốn thoát khỏi thì hãy nhớ theo lời lão dặn đây nha. Đó là ngày mồng một đang sắp tới nè, anh nhớ dậy thật sớm nha, mang theo một bầu rượu với lại hai cái chén, qua khỏi cái khu gần này nè, nhắm cái mặt trời mọc mà đi đến một nơi có cái hồ xanh ngắt, rồi trèo lên trên núi, dòng trái cái ngọn thác, rồi lên tới đỉnh ngang. Ở đó thấy hai ông tiên ngồi đánh cờ, anh phải lặng lẽ tới gần, chờ khi nào họ gọi rượu uống thì anh gót rượu đưa ra nha. Rồi đợi hai ông tiên đánh cờ xong, hẳn thưa chuyện để mà xin xó tên anh trong sổ tử nghe chưa.
Sáng hôm sau, Hiếu nhận thấy ông lão đã biến đâu mất. Đến ngày mùng 1, trời chưa sáng, Hiếu đã đem bầu rượu, cầm hai cái chén tống ra đi. Qua khỏi khu rừng, Hiếu đi theo một con đường mới, nhằm theo hướng mặt trời, đi đến một cái hồ nước xanh leo lẻo. Trong khu rừng, đưa đến một cái chân núi, lần đầu tiên Hiếu được nghe những tiếng chim hót thánh thót như nhạc. Rồi đi được một quãng, vẫn nghe tiếng thác đổ xa xa. Hiếu lần đi về phía này, vòng trái thác nước, rồi đến ven rừng, trước một cảnh núi non kỳ tú và trang hoa ánh sáng. Dưới tàn bóng cây thông, hai ông lão tiên phong đạo cốt vận áo xanh áo đỏ đang ngồi xếp bàn tròn đánh cờ trên một bàn đá phẳng liền. Hai ông lão lặng lẽ đánh cờ, tính toán kỹ từng nước, từng lúc sẽ nghiêng mình về để đi một nước cờ. Chòm râu dài bạc trắng phất phới lướt qua đám quân cờ. Hiếu đứng lặng đợi chờ, để ý thấy một cuốn sách lớn gấp lại bên cạnh ông áo xanh. Một lúc sau, ông lão áo xanh mắt vẫn không rời khỏi bàn cờ, cất tiếng gọi.
Rượu.
Hiếu vội vàng rót đầy hai chén rượu, bưng đưa ngang tầm hai tay ông lão. Cả hai nhấc chén uống cạn, mải mê theo nước cờ đi. Hiếu dâng rượu ba lần như vậy. Đến khi xong ván cờ, ông lão áo đỏ thắng cuộc, ngước mắt lên. Hiếu vội vàng sụp xuống lại mà thưa rằng:
Dạ, muôn lại tiên ông, ngàn lại tiên ông, lại tiên ông, xin tiên ông cứu độ cho con khỏi chết nha. Bởi vì mẹ con già yếu, không có ai nuôi dưỡng, con bệnh ho nữa nè, cứ xin tiên ông cứu cho con được sống thêm vài năm nữa thôi, cho các em của con khôn lớn lên rồi có thể thay thế con mà nuôi dưỡng mẹ già, thì con có chết con cũng vui lòng nữa. Ông tiên ông ơi, hai ông luôn nha.
Ông lão áo đỏ nghiêng mình nói nhỏ với ông lão áo xanh. Ông này mở cuốn sách ra, cầm bút sửa lại một chữ, rồi bảo Hiếu rằng:
Đây, anh đã khéo léo anh mời chúng ta uống rượu của anh hả? Anh lại là một đứa con có hiếu nha. Anh còn giúp người cái lúc hoạn nạn nữa, cho nên ta vui lòng sửa lại cái số mạng của anh được sống lâu không phải mấy năm đâu mà đến 100 tuổi đó hả?
Hiếu vẫn quỳ đó, chưa kịp ngỏ lời cảm tạ, bỗng nghe thấy gió thổi trên đầu, ngước mắt lên không còn thấy hai ông tiên đâu nữa. Trên đường về, Hiếu vừa đi vừa chạy, trong lòng mừng rỡ vô cùng, song không dám kể chuyện này lại cho ai nghe hay. Ngay đối với cả mẹ mình cũng vậy. Về sau, có lần Hiếu trở lại ngọn núi, tìm thấy lại hồ, nhưng nước không còn xanh nữa, trong rừng không còn nghe tiếng chim hót thánh thót như nhạc. Qua ngọn thác, vẫn thấy tàn cây thông, in bóng trên bàn thạch, nhưng Hiếu không còn tìm đâu ra cái bàn cờ son của hai ông tiên. Dạ vâng, Anna Ngọc Thủy đã kết thúc câu chuyện tiên đánh cờ của ngày hôm nay.
Tiên đánh cờ thấy cũng hay, nhưng rõ ràng nói về ông tiên đánh cờ đó, nhưng mà thật sự ra để nói rõ hơn về một người con trai thương mẹ thương cha, mà ngày xưa là như vậy đó các bé thiếu nhi. Không phải nhà cao cửa rộng, hay hoặc là ở thành phố có xe hơi, có nhà lầu, rồi tất cả những tiện nghi chúng ta đều có hết. Và chúng ta sống trong những cái tổ tiên, chúng ta sống trong cái khổ cực, cho nên phải làm lụng rất là khó nhọc. Thì làm lụng rất là khó nhọc thì cả nhà đều cùng làm lụng, cha mẹ con cái để mà cùng làm lụng, để mà có được một cái miếng ăn của cái ngày xưa. Nhất là những cái chiều đông giá rét như vậy mà chàng trai này phải gánh hai cái bó củi. Bó củi thiệt là nặng. Bó củi, tại sao kêu là bó củi? Bó củi tức là những cái khúc cây, trên một cái cây nó có nhiều cái nhánh, và những cái nhánh khô thì được người xưa chặt xuống, rồi chặt ra từng khúc để bó lại thành một bó, người ta kêu là bó củi. Mà bó củi rất là nặng, ở rừng về rồi để mà lo cho gia đình. Thì trên đường như vậy thì lại gặp những cái hoàn cảnh éo le hơn, giống như là có ông lão vì trời lạnh mà ổng lạnh quá, rồi đâu phải có áo, những cái áo ấm như hiện tại chúng ta mặc đâu. Vải ngày xưa cũng không có may dệt nhiều, mà phải là gọi là vải bố. Vải bố tức là những cái sợi đó cũng được lấy ra cũng từ cây cỏ, đợi khô rồi họ bệt lại để thành những cái chiếc áo họ mặc. Như vậy làm sao mà chống được lạnh đây nếu mà không có cái căn nhà, phải không cô Anna?
Dạ vâng. Cái cậu con trai Hiếu này, mặc dù là nhà nghèo nhưng mà cậu không có cái lòng ích kỷ, giống như là mình không có đủ ăn thì mình không có dám cho người khác ăn. Nhưng mà không phải như vậy. Khi mà cậu gặp được cái ông lão này thì cậu rất là nhiệt tình giúp đỡ và đem về nhà cả gia đình cùng giúp đỡ với cậu. Thì cũng bao nhiêu giống như là những câu chuyện cổ tích và ngụ ngôn khác, thì nội dung của câu chuyện này cũng mang một ý nghĩa là nếu mà ở hiên thì mình sẽ được gặp lành. Và ngày hôm nay hy vọng là các quý phụ huynh, các bé thiếu nhi có thể lắng nghe câu chuyện, và những phụ huynh ở nhà có thể kể lại những câu chuyện mà mang những nội dung như ở hiên sẽ gặp lành cho các bé thiếu nhi, để các bé có thể vào trường giúp đỡ những bạn khác trong lúc mà những bạn khác đang hoạn nạn. Dạ vâng, bây giờ để cô Anna sẽ tặng cho các bé thiếu nhi một bài hát là Con Cò Bé Bé do Xuân Mai trình bày.
Hình như là Con Cò Bé Bé tức là cái tên của cái chương trình của chúng ta thực hiện, mà hình như cái nhạc phẩm này là hình như là gì, múa gì đó phải không cô Anna?
Dạ dạ vâng, à, bài hát này rất là dễ thương và xin mời quý vị hãy theo dõi bài hát Con Cò Bé Bé do Xuân Mai trình bày.
Thưa quý vị, đó là giọng ca của bé Xuân Mai, à, múa gọi lúa trong cái album à, Con Cò Bé Bé. Và bây giờ thì chắc là cô Anna sẽ gửi đến cho quý vị một cái điều đặc biệt lắm phải không nè.
Dạ, và bài hát tiếp theo trong album Con Cò Bé Bé của Xuân Mai là bài hát Nhớ Cha.
Nhưng mà cái điều đặc biệt của cái bài Nhớ Cha này là gì, à, cô Anna biết không nè?
Là thể hiện một lòng của con gái, con trai
đối với cái người cha
của mình.
Đến với người cha đó là cái bài hát là như vậy. Còn cái bài này được thể hiện bởi Xuân Mai. Nhưng mà quý vị ơi, ngày hôm nay Xuân Mai sẽ cùng song ca với một người ca sĩ rất là nổi tiếng. Đó là ca sĩ gì à cô Anna?
Dạ, đó là ca sĩ Ngọc Sơn.
Ngọc Sơn, Xuân Mai với nhạc phẩm Nhớ Cha. Xin được mời các bé thiếu nhi và quý vị thưởng thức. Vâng, thưa quý vị và các bé thiếu nhi vừa thưởng thức xong cái nhạc phẩm được mang tên là Nhớ Cha, có phần trình bày của ca sĩ Ngọc Sơn cũng như là ca sĩ Nhí ngày xưa Xuân Mai. Và nếu mà thật sự bây giờ thì Xuân Mai cũng đã lớn rồi, thưa quý vị. Chắc lẽ là chương trình mình phải hết rồi phải không cô Anna?
Dạ, dạ vâng. Cô Anna, Ngọc Thủy và chú Hoàng Tính gửi lời chào đến các quý phụ huynh, các bé thiếu nhi và hy vọng các bé có một spring break thật là hạnh phúc và vui vẻ bên cạnh người thân của mình.
Và chúng tôi sẽ gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.